Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là Người hùng công lý Nelson Mandela. Chuyên đề này cũng là cách thể hiện lòng tôn kính và tưởng niệm sự ra đi của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela ở tuổi 96 vào ngày 5 Tây tháng 12 2013 vừa qua. Nelson Mandela là một vĩ nhân của phong trào đấu tranh chống phân biệt màu da tại Nam Phi nói riêng và ảnh hưởng đến châu Phi nói chung. Ông sinh vào ngày 18 tháng 7 năm 1918. Sự ra đi của ông đã để lại lòng thương tiếc vô cùng của nhiều chính trị gia nổi tiếng toàn cầu, của nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng, mọi thành phần trong xã hội vì những đóng góp to lớn của ông trong việc hòa giải dân tộc giữa những người da trắng đế chế Anh và những người da đen dân tộc của ông ở tại Nam Phi. Theo bản tin của Reuters, cho đến thời điểm hiện nay đó thì ít nhất là có 3 đời tổng thống Mỹ: Barack Obama, George Bush, Bill Clinton và các đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, hoàng gia Anh và nhiều nhân vật chính trị lỗi lạc trên thế giới đã đăng ký đến tham dự lễ tưởng niệm Nelson Mandela dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 12 2013 tại quê nhà của ông. Trong mấy ngày qua, khắp mọi miền của Nam Phi, hàng triệu người dân Nam Phi đã bày tỏ lòng thương tiếc và tưởng niệm bậc anh hùng vĩ đại của dân tộc Nam Phi. Tang lễ của Nelson Mandela dự kiến sẽ được tổ chức tại Tòa nhà Liên minh ở Pretoria. Đây là nơi mà chính phủ Nam Phi thời thuộc địa làm trụ sở của chính phủ cho đến năm 1994, thời điểm Nelson Mandela chính thức trở thành là tổng thống da màu đầu tiên của đất nước này. Nelson Mandela chứng kiến các cảnh bất công của đế chế Anh trong việc phân biệt màu da nên đã tham gia nhiều hoạt động chính trị nhằm đấu tranh xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc tại đất nước của ông. đó là cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa apartheid. Năm 1962, Nelson Mandela bị bỏ tù chính trị tại đảo Robben, và ông được xem là tù nhân chính trị lâu nhất trên hành tinh, 27 năm ở trong tù. Vào năm 1990, sau nhiều kiệt thương thuyết, chính quyền của Anh và chính quyền Nam Phi dưới sự điều hành của Anh chính thức trả tự do cho Nelson Mandela. Và đây là một sự kiện rất hy hữu. Một tù nhân chính trị khi được phóng thích lại được các đài truyền hình nổi tiếng nhất trên thế giới truyền hình trực tiếp. Những đóng góp to lớn của ông đã dẫn đến điều kiện vào năm 1994, ông đã chính thức thông qua cuộc bầu cử toàn quốc trở thành tổng thống người da màu đầu tiên trên đất nước da màu của ông. Suốt 5 năm làm tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela đã xây dựng Nam Phi theo hướng hòa giải dân tộc. Một mặt đó, tháo mở các hận thù của người da đen đối với dân da trắng, mặt khác đó, giúp cho người da trắng không bị rơi vào mặc cảm tội ác và những cái kinh nghiệm kỷ niệm kinh hoàng mà đang trong thời gian họ lên nắm quyền đó, đã có những phân biệt đối xử rất là bất công đối với những người da đen ở Nam Phi. Hòa giải dân tộc đó được xem là một mô hình chuẩn mực để giúp cho đất nước Nam Phi xây dựng và phát triển trên nền tảng của công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền. Sau 5 năm lên làm tổng thống, đất nước Nam Phi đã mở ra một trang sử mới, một bước ngoặt cải cách có hệ thống và toàn diện, và vươn mình trở thành là một trong những nước phát triển đặc biệt ở tại châu Phi trong số 50 mấy quốc gia. Mặc dù những đóng góp của ông là to lớn, cho đến năm 2008, Hoa Kỳ vẫn còn liệt tên tuổi Nelson Mandela vào danh sách quan ngại về chủ nghĩa khủng bố. Nghĩa là trong giai đoạn Nelson Mandela làm tổng thống 1994 đến 1999, mỗi khi đi đến Hoa Kỳ, ông phải có đơn xin đặc biệt và chính phủ ông phải có những cam kết đặc biệt thì Hoa Kỳ mới cho phép nhập cảnh, với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Nhưng vì bị liệt vào danh sách khủng bố, Nelson Mandela gặp rất nhiều các khó khăn. Những lời tuyên bố của Nelson Mandela và cuộc sống của ông trong mấy chục năm đều phản ánh một cái nguyện vọng lớn, đó là xây dựng một thế giới mà mọi hình thái của phân biệt đối xử trên màu da, sắc tộc càng phải được bỏ trừ, không hề thể hiện bất cứ một hận thù nhờ những lối sống đặc biệt, phong thái đặc biệt, đóng góp đặc biệt trong vòng 40 năm qua đang khi còn ở trong tù. Và sau khi ra tù, Nelson Mandela đã tuần tự được trao hơn 250 giải thưởng quốc tế có danh giá, trong đó nổi tiếng nhất là giải Nobel Hòa Bình vào năm 1993 và giải Hòa Bình Gandhi. Hai giải thưởng này ghi nhận những đóng góp to lớn của Nelson Mandela về hoạt động hòa bình trên toàn cầu qua mô hình của nước Nam Phi. chỉ trong vòng 5 năm làm tổng thống thôi, cục diện của Nam Phi đã thay đổi theo một chiều hướng hòa giải dân tộc. Công tố viên đã kết án ông 27 năm tù giam trung thân, cho đến 27 năm thì được thả ra. Ông không hề có một câu phát biểu nào chống lại nhân vật đó. Đồng thời, khi làm tổng thống, Nelson Mandela đã mời công tố viên này ăn cùng mâm cơm với mình để thể hiện sự hòa giải các vấn nạn của hai bên. Đứng trước sự mất mát của dân tộc Nam Phi về sự ra đi của Nelson Mandela, Tổng thư ký Ban Ki-moon Liên Hợp Quốc phát biểu như sau: Nelson Mandela là người khổng lồ của công lý. Tổng thống Barack Obama phát biểu: Nelson Mandela là người nắm giữ lịch sử trong tay và hướng nhân loại đến sự công bằng đích thực. Thủ tướng David Cameron của Anh phát biểu: Mandela qua đời giống như một ngọn lửa vĩ đại vừa tắt. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hiện tại nhận xét: Nelson Mandela đã đưa chúng ta đến lại gần nhau. Cựu tổng thống Nam Phi W. de Klerk, đó là tổng thống da trắng cuối cùng của đất nước Nam Phi và cũng là người đã ký sắc lệnh thả tự do cho Nelson Mandela, phát biểu: Nelson Mandela là người đã thống nhất dân tộc Nam Phi về một mối. Đó là những phát biểu của những nhân vật thế giới và quốc gia Nam Phi về những đóng góp to lớn mà Nelson Mandela đã xây dựng cho đất nước của ông, và thông qua đó góp phần tích cực cho hòa bình thế giới. Các nhận xét này xoay quanh hai trọng tâm. Thứ nhất, thừa nhận những đấu tranh có ý nghĩa của Nelson Mandela trong việc xây dựng một xã hội công bằng, và Mandela là biểu tượng của công bằng. Hậu bán thế kỷ 20 trở về trước, dựng nước tư bản mạnh về khí tài, giàu về kinh tế, có khuynh hướng xâm lăng các nước nhược tiểu, khai thác nguồn tài nguyên, bóc lột sức lao động, chà đạp nhân phẩm các quốc gia đó, nhân dân đem khoa học và sự tiến bộ đến những quốc gia này. Đó là một sự bất công lớn. Và những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở tại Nam Phi, ở tại Ấn Độ và của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu, các nước tư bản có quyền nướng biến nước khác thành thuộc địa phải dừng gió ngựa và không còn cơ hội để tiếp tục trà đạp nhân phẩm của các cộng đồng dân tộc quốc gia nhược tiểu khác, buộc họ phải tôn trọng hòa bình trên nền tảng công bằng xã hội. Thế giới từ thiên niên kỷ thứ ba trở đi đó, chiến tranh sẽ có thể giảm dần đi, nhất là chiến tranh thuộc địa. Đến lúc nào đó không còn chiến tranh thuộc địa nữa, nhưng thế giới lại bắt đầu mở thêm một cái hướng mới, đó là chiến tranh kinh tế. Giờ người ta đã chà đạp nhau bằng các quyền lệ và độc quyền kinh tế ở các vùng lãnh thổ, biển, hải đảo, đất liền. Có lẽ là cái cuộc chiến của nhân loại thông qua các quốc gia, nhiều cộng đồng, tôn giáo, chính trị sẽ không bao giờ dừng, vì bản chất của con người gắn liền với tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, nhất là người phàm. Điểm nổi bật thứ hai, đó là để giành lại cái công bằng xã hội cho dân tộc mình và góp phần cho thế giới. Nelson Mandela chọn con đường hòa giải. Hòa giải liên hệ đến hai vấn đề. Thứ nhất là ứng xử cao thượng, không hận thù. Thứ hai là tha thứ những lỗi lầm đối với kẻ thù đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Mặc dù không phải là người Phật tử, Nelson Mandela đã có ứng xử như là một người Phật tử đích thực, phù hợp hoàn toàn với khuynh hướng từ bi, cao thượng, hòa giải, xóa bỏ hận thù của Đức Phật trong các kinh điển. Để thấy rõ hơn về những đóng góp to lớn đó, chúng ta phân tích 9 câu tư tưởng Nelson Mandela đã phát biểu đây đó và được đúc kết thành sách phổ biến khắp nơi, và trong mấy ngày vừa qua đó được phổ biến trên internet. 9 câu sau đây được tuyển chọn trong số vài chục câu khá phổ biến. Vấn đề 1, xóa bỏ hận thù. Nelson Mandela nhận xét: khi tôi bước đến cánh cửa của sự tự do, tôi biết nếu mình vẫn còn để lại sự đau khổ và hận thù phía sau, tôi vẫn còn ở trong tù. As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I still be in prison. Một câu phát biểu rất là ấn tượng và lý thú. Ở đây Nelson Mandela đã đề cập đến hai loại ngục tù. Ngục tù thứ nhất là ngục tù luật pháp, mà đối với ông á, là một người hùng của dân tộc chẳng có tội lỗi gì, nhưng chỉ vì ông là người dám cả gan chống lại chủ nghĩa apartheid phân biệt màu da tại Nam Phi do đế chế Anh và chính quyền thuộc địa của Anh đã làm. Như vậy về luật pháp ông ấy có tội, về nhân quả đạo đức ông ấy có phúc. Có phúc vì ông ấy đã nỗ lực xây dựng cho đất nước Nam Phi được tự do và giúp cho người dân Nam Phi không bị chà đập nhân phẩm, bóc lột sức lao động và nhiều nỗi bất hạnh khác được tháo mở. Ngục tù pháp lý là tương đối. Có những người ở trong tù nhưng chưa từng có tội, chẳng hạn những người bị hàm quan, tức là bị gây dựng chứng cứ giả, tình ngay lý gian, không có đủ sức để biện hộ thì phải bị tống vào tù. Khắp thế giới này ở đâu cũng có những người bị hàm quan, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Chấn hay gì đó, đã bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người mà trên thực tế ông có giết. Sau 10 năm ngồi tù, cái hàm quan đó mới được minh oan. Loại tù thứ hai là tù của tâm thức, mà theo Nelson Mandela đó, mỗi một hành động và tư duy về hận thù và trả thù vốn gây đau khổ cho mình và cho người mới chính là ngục tù đích thực của tâm, trói buộc con người trong nỗi khổ niềm đau và không thể nào thoát ra khỏi được. Cho nên Nelson Mandela đã hướng tới hai loại tự do đích thực: tự do thoát khỏi ngục tù pháp lý vì được trả tự do và được công bố là không còn tội, và tự do khỏi tâm hồn của mình không còn hận thù bất cứ một người nào đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với ông. Ngày đầu tiên khi làm việc tại tòa nhà Quốc hội, các nhân viên người da trắng đó, chuẩn bị hành lý để rời khỏi và có lẽ có khuynh hướng về khỏi cả đất nước. Nelson Mandela đã đến từng người một, nói chuyện một cách rất là thân mật. Nếu các anh, các ông nghĩ rằng tôi là một kẻ bất tài, không đủ sức để điều hành đất nước này theo nguyện vọng của người dân Nam Phi, các ông khinh thường tôi, từ bỏ tôi, điều đó tôi không dám mời gọi các ông ở lại, vì các ông sẽ khó có thể chấp nhận được sự thỉnh mời. Nhưng nếu các ông rời khỏi chính quyền này và đất nước này vì nghĩ rằng là tôi sẽ trả thù vì tôi đã từng bị cầm tù 27 năm đối với những người da trắng tạo ra nỗi khổ niềm đau, thì rất kính mong các ông, các anh suy nghĩ lại và ở lại cùng với tôi xây dựng đất nước Nam Phi ngày càng được tự do và phát triển. Lời nói chân thành của Nelson Mandela đã làm cho tất cả những người có mặc cảm và thành kiến với ông bỏ hết tất cả cái đó qua một bên, và họ đã góp phần rất tích cực trong việc hỗ trợ và giúp cho Nelson Mandela lèo lái đất nước Nam Phi vượt qua được cơn khủng hoảng mâu thuẫn hận thù dân tộc. Hận thù dân tộc giữa màu da trắng và đen có gốc rễ ngoại xâm và thuộc địa đó là rất khó hòa giải. Hận thù dân tộc của những người trong cùng một nước từ nội chiến do ảnh hưởng ít tức hệ đó đã khó hòa giải rồi, vẫn có thể hòa giải được. 5 năm là khoảng thời gian quá ngắn cho các cuộc hòa giải dân tộc. Nelson Mandela là lãnh đạo và lèo lái đất nước ông vượt qua được cái khó khăn này, là vì bản thân ông đã thoát ra khỏi ngục tù của hận thù. Và chính hận thù mới chính là ngục tù đích thực. Cho nên ông đã thấy rất rõ và sống rất là ấn tượng thoát ra khỏi ngục tù của hận thù. Điều hai, bảo vệ nhân quyền. Mandela phát biểu: từ chối nhân quyền của con người chính là thách thức nhân tính của chính họ. To deny people their human rights is to challenge their very humanity. Nhân quyền đó được chúng ta đề cập đến như là một gia tài mà nhân loại mỗi người với tư cách là công dân của các quốc gia cần được hưởng, như là cái quyền cao thượng nhất, quan trọng nhất, có giá trị nhất. Luật pháp công bằng được thiết lập trên toàn cầu là nhằm đảm bảo được cái nhân quyền, để mọi người công dân có được cái quyền bình đẳng trước pháp luật, đóng góp cho đất nước, làm những việc đáng làm để góp phần mang lại an lạc, hạnh phúc cho toàn cầu. Mặc dầu chủ trương là thế, khắp nơi nhân nhãn vẫn còn có những hoạt động, những chính sách, những luật lệ ngược lại với nhân quyền. Quyền làm con người là quan trọng. Đức Phật ở trong các kinh đó thường nhấn mạnh đến việc giải phóng ách nô lệ của con người ra khỏi Thượng Đế và các thần linh. Và đây là một trong những quan điểm về nhân quyền quan trọng nhất. Con người làm nô lệ Thượng Đế và các thần linh trên nền tảng bị nhòi sọ và sợ hãi. Mà các nhòi sọ thường được diễn ra từ lúc mà họ còn là trẻ thơ, không đủ sức để phán đoán và nhận định đâu là đúng và sai, nên và không nên. Trải qua 5 tháng, các sai lầm đó được nâng lên thành là chân lý, trở thành là mực thước của ứng xử, làm cho người ta không dám đặt vấn đề. Và suốt 45 năm thuyết giảng cho dưới 30.000 bài kinh, Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ này. Cho nên tu học theo Phật đó, các Phật tử thuần thành nên mạnh dạn không nên tiếp tục thờ phượng thần tài, thổ địa, táo quân, tổ thi quyền nữ, mẹ sanh mệnh độ, các thần linh khác. Chỉ thờ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài và trở thành các nhân cách vĩ đại đó. Đức Phật cũng là người đã xây dựng học thuyết bình đẳng xã hội để góp phần xây dựng cái quyền làm con người cho những người Ấn Độ bị chủ nghĩa thần quyền Bà La Môn giáo và hệ thống chính trị Bà La Môn giáo đè nặng hàng nghìn năm. Trong kinh thánh Bà La Môn á, con người được chia làm bốn giai cấp: giai cấp Sắc La Đệ, trưởng quản về chính trị, quân sự; giai cấp Bà La Môn, trưởng quản về tôn giáo và giáo dục; giai cấp Thương Gia, chăm sóc bao tử của xã hội; giai cấp Thủ Đà La, làm công việc nô lệ phục vụ các giai cấp trên. Và họ đã khéo léo lý giải đây là một sự phân công lao động để cho xã hội được vận hành tốt. Trên thực tế, phân công lao động là sự lựa chọn của từng con người. Ở đằng này đó, chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ là cha truyền con nói, được nhận dạng qua họ tộc. Ngày nay Ấn Độ có trên 500 giai cấp lớn nhỏ, phát sinh từ 3-4 giai cấp vừa nêu. Đức Phật trong kinh Trường Bộ Trung Bộ chứng minh về bình đẳng sinh học, bình đẳng đạo đức, bình đẳng pháp lý, bình đẳng tâm linh, bình đẳng chứng đắc, khẳng định rằng con người bất luận màu da sắc tộc, giới tính, tuổi tác đều có thể làm được những việc vĩ đại có giá trị cho mình và cho tha nhân. Cho nên không có lý do gì để phân biệt đối xử giữa các cộng đồng, các dân tộc, các quốc gia. Đức Phật đã dùng rất nhiều các ảnh dụ để mô tả về sự bình đẳng, đề cao nhân quyền này, như trăm sông tuôn về biển cả chỉ còn thuần nhất một vị mặn, như nước hòa với sữa. Và chính quyền nào, đất nước nào tôn trọng sự công bằng luật pháp, mặc nhiên sẽ dẫn đến tình trạng tôn trọng các cái quyền căn bản nhất của con người. Muốn như thế thì phải bỏ qua các lợi ích nhóm, quyền lợi nhóm, thì ý tưởng xây dựng cái công bằng xã hội trên nền tảng đó, phát triển nhân quyền đó, mới có thể được thực hiện ở mức độ cao nhất. Cho nên ai phủ định nhân quyền chỉ là thách thức nhân tính của mình thôi, là chà đạp cái nhân tính mà lẽ ra chúng ta có thể phát triển nó theo một chiều hướng đạo đức có giá trị lệ lạc cho tha nhân. Hay nói cách khác là nhân quyền là một giá trị thiêng liêng mà không ai được quyền xâm phạm. Thần linh cũng thế, con người cũng vậy. Điều 3, xóa nghèo đói. Nelson Mandela cho rằng nghèo đói không phải là một tai nạn, giống như chế độ nô lệ và nạn phân biệt chủng tộc. Điều đó là do con người tạo ra và có thể được xóa bỏ bởi những hành động của con người. Poverty is not an accident like slavery and apartheid. It is man-made and can be removed by actions of human beings. Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc đó là cặp song sinh. Chỗ nào có chế độ nô lệ, chỗ đó có phân biệt chủng tộc. Da trắng, da đen, cao thượng và thấp kém, giai cấp lãnh đạo, giai cấp bị lãnh đạo. Chỗ nào còn có phân biệt chủng tộc thì chỗ đó dẫn đến nô lệ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Chủ nghĩa ngoại xâm của các nước tư bản bao gồm Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, v.v. đều mang lại các cái phân biệt chủng tộc đối với những cộng đồng bị đánh bại, và đã biến phần lớn các cộng đồng đó trở thành là những người nô lệ. Đó là sự bất công lớn trong lịch sử nhân loại. Tất cả những thứ này là do con người tạo ra nhân danh Chúa, lợi dụng vào quyền uy của Chúa. Vốn phần lớn những người tín đồ các tôn giáo không dám thách đố, để chà đạp nhân phẩm của con người thôi. Nó là tai nạn do chính con người tạo ra. Và cũng như thế, sự nghèo và đói là con người tạo ra. Cái gì do con người tạo ra, cái đó có thể do con người nỗ lực để kết thúc đó. Lời phát biểu của Mandela, nó là một phần rất quan trọng của học thuyết chuyển nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Không có gì là cố định, không có gì là bất biến. Mọi thứ có thể thay đổi theo hai chiều hướng, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Và là người biết quý trọng các giá trị hạnh phúc đó, theo lời Phật dạy, chúng ta cần phải thay đổi nhận thức, lời nói, việc làm, lối sống, tương quan xã hội, để cho đời sống của mình và mọi người đó ngày càng trở nên tích cực và tốt đẹp hơn. Đất nước Việt Nam gần đây đã xóa nạn mù chữ gần như là trọn vẹn. Ấn Độ vẫn còn tối thiểu là 40% mù chữ và khoảng 60% là nghèo đói. Trong số 28 bang và 7 bang trực thuộc trung ương, bang Kerala, tức là bang chuối ở miền Nam Ấn Độ, nổi tiếng về học vấn. Khoảng 97% dân số của bang này đó có bằng cử nhân là tối thiểu. Đó là một cái con số rất ấn tượng. Chính thể của bang này đó là cộng sản, người dân của bang này đó là công giáo. Và đây là một mô hình rất là hiếm có trên hành tinh. Công giáo và cộng sản phối hợp với nhau rất chặt chẽ để chống lại nạn nghèo đói, phân biệt giai cấp và nô lệ ở tại Ấn Độ. Mấy chục năm qua, hai lực lượng đó đã làm rất thành công và đưa bang Kerala trở thành là một cái bang điểm mẫu về trình độ dân trí. Nhiều nơi ta cho rằng cộng sản và công giáo không thể đồng hành với nhau, nhưng vẫn làm được nếu cả hai có cùng chung một mục đích và lý tưởng cao thượng. Đức Phật dạy chúng ta mở lòng từ bi, chia sẻ các sở hữu hợp pháp qua hạnh bố thí và cúng dường, là một trong những nỗ lực để giúp cho những người nghèo xóa được một phần nào đó cái nghèo. Đồng thời trong rất nhiều kinh Pali, Đức Phật dạy chúng ta cho những chiếc cần câu, tức là phương pháp để giúp cho con người vượt qua được nghèo và đói. Do vậy, người Phật tử khi tu học theo lời Phật dạy phải phân định rõ đối tượng nào, trong tình huống nào nên cho con cá, và tình huống nào, đối tượng nào nên trao các chiếc cần câu. Con cá bao giờ cũng đi trước, cần câu đi theo sau. Lời nguyện thứ 11 của Phật Giáo Sư có nội dung như sau: ai đói cho uống, ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, sau đó mới ban tặng chánh pháp nhiệm màu. Chánh pháp nhiệm màu đều sẽ là cần câu để giải quyết nỗi khổ niềm đau, và các cái vật thực đó là giải quyết các nỗi khổ niềm đau của cơ thể, của đời sống vật chất. Chúng được xem như là những con cá, và chánh pháp là những cần câu. Có chánh pháp bao gồm có đạo đức, trí tuệ, thiền định. Con người chẳng những vượt qua được cái nghèo, cái đói, mà còn có thể trở thành là những con người hữu dụng, có giá trị, được hạnh phúc an vui theo hướng bền vững. Điều 4, giáo dục. Nelson Mandela khẳng định, giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới này. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Đó là một câu khẳng định thể hiện cái tầm nhìn của một người lãnh đạo một quốc gia. Và đó, nước nào đó tiết kiệm hay là chi quá ít cho giáo dục đó, thì đất nước đó hoặc là không thể được phát triển, hoặc là sẽ phải bị lệ thuộc vào công nghệ của nước ngoài lâu dài hoặc vĩnh viễn. Giáo dục là con đường ngắn nhất để giải quyết và chuyển được nghiệp. Giáo dục để giúp cho con người mở rộng nhận thức, xóa bỏ được mù chữ, đẩy lùi được những lạc hậu, dương mình tới ở đỉnh cao của tri thức và phát triển đất nước theo hướng bền vững. Các quốc gia tiến bộ về kinh tế đó thường ít đầu tư đào tạo chất xám, vì họ chỉ hưởng trái thôi. Ví dụ như các công ty của Mỹ, của Nhật, Đức, Pháp sẵn sàng trao các học bổng rất hứa hẹn cho các sinh viên xuất sắc thuộc các ngành mà họ quan tâm. Các quốc gia mà các sinh viên xuất sắc này xuất thân á, thường là những đất nước nghèo, thì làm sao có tiền để mà giúp đỡ họ? Đang khi đó chưa tốt nghiệp đã được trợ cấp rồi, được học bổng có danh dự rồi, sau khi tốt nghiệp đó, được trao các cái cơ hội nghề nghiệp rất béo bổ, và do vậy nhiều người đã không thể nghĩ đến cái việc quay về đất nước của mình để phục vụ, vì cái cơ hội phục vụ nó quá kém, và không biết bao giờ đó cái năng lực tri thức và cái thao thức đóng góp cho đất nước quê hương mới có thể được mở cửa cho chính mình. Cho nên phần lớn các nhân tài ở các nước nghèo đó là định cư vĩnh viễn và trở thành công dân của những nước tiên tiến mà, vì những cái lợi ích đó cũng không thể trách họ được. Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt được giải Phiêu về toán học danh giá, ngang như là giải Nobel. Yêu nhất lắm thì mỗi năm chỉ về được Việt Nam 3 tháng mùa hè, nhân dịp nghỉ hè ở tại Chicago, Hoa Kỳ, chứ không thể nào ở tại Việt Nam suốt một năm được, bởi vì nó không đủ các phương tiện để đào sâu vào nghiên cứu. Ông đã lập ra Viện Toán học cao cấp dưới sự bảo trợ của Thủ tướng để đề cao vai trò của toán học trong việc nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và tính hiện đại hóa cho đất nước. Biết bao nhiêu các giáo sư danh giá của Việt Nam đoạt các giải thưởng lớn trên thế giới đã không còn quốc tịch Việt Nam và cũng không hề muốn về Việt Nam để đóng góp, bởi vì cái cơ hội đóng góp đó xem ra là quá khiêm tốn so với các quốc gia mà họ đang sống. Sự hy sinh nào, đóng góp nào nó cũng có những giới hạn của nó, thì con người phần lớn là người phàm. 30 năm trước ở Việt Nam mà có được bằng lớp 12 là quý giá, 20 năm trước có được bằng cử nhân là sáng giá, bây giờ nó có bằng thạc sĩ cũng xem là bình thường. Trong tương lai có được bằng tiến sĩ cũng không phải cái gì là gây gớm. Khi mà đất nước ngày càng được phát triển đó, thì giáo dục được đề cao, và giáo dục làm cho đất nước phát triển, đất nước phát triển giúp cho giáo dục ngày càng được phát triển. Đây là mối quan hệ song chiều. Do đó con đường thay đổi thế giới, cục diện quốc gia, cộng đồng và gia đình là đầu tư vào giáo dục thôi. Các nước thuộc địa của Anh đó, xem ra còn có phước hơn là thuộc địa của Pháp, như Việt Nam. Những nước thuộc địa của Anh đó đã hứng lấy được cái nền giáo dục tiến bộ của Anh, và khi Anh rời khỏi các quốc gia thuộc địa này đó, nhất là khó khăn vượng Anh, thì họ nương vào cái giáo dục đó phát triển đất nước. Ấn Độ là một mô hình điển mẫu trong số các nước khối vườn Anh. Hiện nay Ấn Độ có khoảng 400 trường đại học, mỗi trường đại học đó có trung bình là 50 cho đến 250 các viện nghiên cứu, các viện chuyên môn trực thuộc, đào tạo ra biết bao nhiêu thế hệ. được độc lập vào năm 47 sau miền Bắc Việt Nam 2 năm. Giáo dục của Ấn Độ đã bỏ xa Việt Nam đến mấy chục năm, là bởi vì người ta thấy được mũi nhọn của giáo dục. Và nhờ giáo dục, Ấn Độ đã sản xuất ra rất nhiều các khoa học gia hàng đầu thế giới, có thể chế tạo được nguyên tử hạt nhân, máy bay, rồi trực thăng, các loại xe, các dụng cụ, các máy móc như các nước phương Tây, mặc dù về kỹ thuật có thể thua kém ít nhiều. Giáo dục trước nhất đẩy lùi được mê tín dị đoan, và đây là một trong những mũi nhọn để chuyển nghiệp. Đức Phật đi tới đâu cũng dạy về trí tuệ. Để phát triển trí tuệ, Đức Phật dạy chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến xây dựng một tầm nhìn thế giới quan, nhân sinh quan trên nền tảng duy khởi, vô thường, vô ngã. Chánh tư duy để giúp cho con người có tư duy lạc quan, tích cực, giải quyết vấn nạn và giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả. Để có được hai yếu tố này thì con người sẵn lòng đi vào con đường giáo dục thôi. Làm giáo dục thì không thể giàu như làm kinh tế, nhưng giàu về tri thức đó có thể làm cho đất nước được phát triển. Đó là một quy luật, ai đi vào nghề giáo dục cũng đều phải chấp nhận sự thật đó. Điều năm, quý trọng thời gian. Nelson Mandela cho rằng chúng ta phải sử dụng thời gian một cách sáng tạo và luôn nhận ra rằng mọi thời điểm đều là cơ hội chín mùi. We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right. Thời gian thì ai cũng có ngăn nghỉ 24 giờ trên một ngày, 365 ngày trên một năm giống nhau. Muốn phân bổ thời gian một ngày ra làm 3, 8 giờ làm việc công sở, 8 giờ sinh hoạt cá nhân, 8 giờ ngủ, gần như là chênh lệch ít nhiều và trở thành rất đồng đều so với các cộng đồng dân tộc trên thế giới. Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Khôn ngoan như nằm trong dấu ngoặc kép. Có nhiều người cho rằng là mình bận rộn đến độ không có thời gian để đọc sách, không có thời gian để chăm sóc người thân, không có thời gian để làm các việc thiện, không có thời gian để trải nghiệm tâm linh theo đạo Phật dạy, và còn có nhiều điều và nhiều lý do khác nữa. Nhưng thực ra không ai bận rộn đến thế, chỉ vì người ta thiếu khôn ngoan trong việc quản trị ngăn quỹ thời gian vốn rắn giới hạn của con người. Bản thân chúng tôi thường là tâm niệm là cố gắng làm việc gấp hai người bình thường, không phải là để chạy đua với thời gian, mà để cũng trong khoảng thời gian đó đó ta làm được các việc quan trọng có giá trị, ít nhất là cho mình và cho người khác. Giả sử có chết yểu thì cái thời gian mà chúng ta đầu tư một cách khôn khéo đó nó bằng với thời gian chúng ta sống của hai người khác. Một ngày làm việc 16 tiếng, ai muốn thành công dù là đạo hay đời cũng phải có những nỗ lực vượt trội hơn người bình thường và sử dụng thời gian đúng cách. Càng làm nhiều các Phật sự, các việc thiện, tin hay không tin là tùy, nó có những thay đổi rất tích cực. Có người gọi đó là một phép màu, có người gọi đó như là một sự trổ quả phước. Các bệnh tật được đẩy lùi. Và do đó những người làm việc thiện là có cơ hội làm được nhiều việc thiện hơn những người còn lại. Điều thứ hai, phải thấy rất rõ là trong bất kỳ một thời điểm nào, chúng ta cũng phải tin rằng nó là thời điểm chín mùi để chúng ta làm việc, là một người theo Thiên Chúa. Nelson Mandela đã có cái nhìn ý dịch như đạo Phật. Đức Phật cho rằng là không có ngày tốt, ngày xấu, tháng tốt, tháng xấu, năm tốt, năm xấu. Chỉ có sự thuận lợi hoặc là nghịch cảnh thôi. Và ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói, tháng nào cũng tốt, ngày nào cũng lành, thời điểm nào cũng thuận lợi, nếu tâm ta lành, hành vi ta tốt. Mê tín dị đoan tạo ra nỗi sợ hãi. Phần lớn các loại bói toán là dựa trên mốc thời gian và đánh giá nó theo chiều thuận nghịch, tốt và xấu. Từ đó dẫn đến rất nhiều các loại kiên cử chẳng giống đâu vào đâu hết. Để Đức Phật dạy chúng ta là không nên tin vào những thứ này. Khi khởi công xây dựng một công trình hay là khai trương một công trình, bao gồm buôn bán, công việc làm ăn, là Phật tử chúng ta không nên bận tâm việc con ngài. Việc động thổ xây chùa giác ngộ, khởi công xây chùa giác ngộ cũng theo tinh thần Phật dạy, tức là không có coi ngài gì hết. Nhiều Phật tử gọi điện thoại nói thầy không nên không tin, các hòa thượng lớn cũng tin mà, không tin đó sau này sẽ có thể bị hối hận. Thì tôi thường nói thì các hòa thượng lớn là các hòa thượng lớn, còn chúng tôi là chúng tôi. Giữa các hòa thượng lớn với Phật đó, thì chọn Phật ăn chắc hơn. Phật là dạy như thế, sao mình không theo mà phải đi theo cái người không phải Phật, để phải đeo mang những nỗi sợ hãi không cần thiết. Và bằng cái nhận thức lạc quan tích cực này đó, chúng ta tận dụng được rất nhiều cơ hội để làm được rất nhiều các việc tốt. Chúng tôi nhớ thời nhỏ đó, cha chúng tôi dạy thế này: muốn đi đâu mà không bị kẹt xe thì hãy nhớ đi vào ngày Tam Nương, mùng 5, 14, 23, vì thiên hạ mê tín ít ra đường, chúng ta đi nhanh hơn những người còn lại. Đó là một câu nói rất là chí lý. Cái mê tín của người A sẽ là cái phúc và lệ lạc cho người B. Đánh mất cơ hội ở người A là tạo thuận duyên cho người B. Quy luật là thế thôi. Mà người nào cho rằng là phải chờ vào năm tháng ngày giờ tốt mới đầu tư thì người đó đã đánh mất rất nhiều các cơ hội quý rồi. Và do vậy người đó sẽ trở thành là người không sử dụng quỹ thời gian một cách khôn ngoan. Bát môn thành khóa là một loại bói toán giúp cho chúng ta biết là việc đi đến thăm một người nào đó, người đó có nhà hay không, giao tới công việc đó có thành tựu hay không, để có được kiến thức này và tạo ra một cái quẻ thật là chuẩn, người ta phải mất trung bình là một năm học, nghiên cứu và nỗ lực bằng kinh nghiệm thì mới có thể đạt được. Đang khi bây giờ chúng ta có điện thoại di động, chỉ cần gọi alo một cái là biết người đó có nhà không đến. Không cần phải học bói, chúng ta cũng biết là thời điểm nào là thuận lợi, thời điểm nào không thuận lợi. Đến ngay cái giờ ta ngủ trưa, gõ cửa ta phải quạo thôi, làm sao mà giao tiếp được, giải quyết vấn đề được. Đến ngay lúc mà ta ăn cơm mà nằng nặc buộc người ta tiếp thì làm sao thành công. Và bằng điện thoại xin hẹn trước, giờ hẹn bao giờ cũng là giờ thoải mái đối với người tiếp. Cho nên không cần phải mất một năm trời để có được kiến thức bát môn thần khóa về cái ngày giờ thuận lợi cho việc đi thăm giải quyết vấn đề với một người nào đó. Điều 6, làm người chiến thắng. Nelson Mandela cho rằng người chiến thắng là người biết ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc. A winner is a dreamer who never gives up. Ở đây có hai yếu tố để dẫn đến sự thành công, đó là mơ ước tích cực và kiên trì theo lý tưởng đã theo đuổi. Mơ ước là một cái nguồn động lực thúc đẩy làm chúng ta tiến về phía trước với niềm lạc quan và hy vọng. Nhưng mơ ước không đặt trên nền tảng nỗ lực nhân quả dẫn đến tình trạng tuyệt vọng thôi, vì nó là hư tưởng, hoang tưởng, vọng tưởng. Và sự kiên trì chính là yếu tố làm cho các mơ ước chân chính trở thành hiện thực, nếu không bây giờ thì ở trong tương lai ngắn. Câu chuyện ở trong kinh Phật dạy, người chủ của con lừa đặt một bó lúa nàng hương trước cái lỗ mũi của nó với một khoảng cách hai tấc nhất định, đã kích thích cho con lừa đi tới phía trước, vì con lừa ngố nghĩ rằng nhờ đi tới phía trước nó sẽ ăn được lúa nàng hương này. Và càng nỗ lực đi để ăn được lúa, nó đã mang cái mục đích của người chủ nó đến địa điểm mà người chủ muốn. Đó là sự thành tựu. Ý thức của con người có những nỗi đam mê. Đam mê có hai chiều hướng: đam mê tốt, đam mê xấu, đam mê tích cực, đam mê tiêu cực, đam mê có lý tưởng và đam mê nhất thể. Và nếu chúng ta biết nuôi dưỡng đam mê có lý tưởng bằng sự kiên trì không bỏ cuộc đó, thì chúng ta cũng giống như là các con lừa vậy, sẽ dẫn cái tâm của mình đạt đến cái mục đích, và tâm mình chính là chủ nhân của mọi người theo tinh thần Phật dạy. Không ai tốn tiền để có được các giấc mơ, cho nên chúng ta cũng không có phải tiếc nuối tiết kiệm các giấc mơ. Các ước mơ cao quý đó, dù chưa thực hiện được cũng có giá trị nhân sinh của nó. Mơ một thế giới hòa bình, mơ đất nước được độc lập, tự do, dân chủ, phát triển. Mơ mình có một tương lai tươi sáng. Mơ có các điều kiện đầy đủ để giúp đời cứu người. Điều là những ước mơ có giá trị tích cực. Mới được còn lại là kiên trì không bỏ cuộc để tuần tự làm cho nó trở nên chín mùi. Ai làm được như thế được xem là người chiến thắng chính mình. Trong sám pháp hồng danh, vào những ngày sám hối hai lần một tháng, chúng ta thường đảnh lễ một vị Phật có tên gọi là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Vị Phật này được hiểu nổi bật nhất là chiến đấu và trở thành là chiến thắng. Chiến đấu với ma quân phiền não, chiến đấu với nỗi khổ niềm đau, chiến đấu với các bất công, chiến đấu với cái xấu, cái phàm tục, và trở thành là người chiến thắng. Trên thực tế, trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa có rất nhiều các danh hiệu cao quý để chỉ cho Đức Phật, mà trong đó giống nhau, Đức Phật được gọi là người chiến thắng. Chiến thắng theo nghĩa vừa nêu, chứ phải chiến thắng ở trong chiến trận, chiến thắng trong việc hơn thua giữa mình và người khác. Dựa vào yếu tố không bỏ cuộc, với một quyết tâm có phương pháp dẫn đến thành công, Ngô Từ Ân khi phát họa Tây Du Ký đó đã cho rằng đó Tôn Ngộ Không về sau này trở thành là chiến đấu thắng Phật. Tại vì ông này là biểu tượng của đấu tranh chống lại bất bình đẳng, bất công. Thực ra đó thì bất kỳ ai trở thành thánh từ quả vị A-la-hán trở lên đều được gọi là người chiến thắng, tức là chiến thắng chính mình. Điều 7, không bỏ cuộc. Nelson Mandela cho rằng: đừng phán xét tôi qua thành công của tôi, hãy phán xét tôi bằng thời gian tôi ngục ngã và quay trở lại. Do not judge me by my successes, judge me by how many times how I fell down and got back up again. Thành công của con người là có giới hạn. Sao thành công duy trì được sự chiến thắng chính mình đó mới là cái khó. Phần lớn chúng ta có thói quen là ngủ quên trên chiến thắng, hãnh diện tự hào trên chiến thắng. Thế điều quan trọng là khi chúng ta bị đánh gục bởi nghịch cảnh, bởi chướng duyên, bởi kẻ phá đám gây sự, chúng ta đã biết cách tự đứng mình lên, quay trở lại để khắc phục những khó khăn và giải quyết các vấn nạn. Đánh giá một con người quan trọng là nằm ở chỗ đó, con người đó có bản lĩnh hay không, có đường bền bỉ hay không, có được cái kết quả cuối cùng hay không. Thành quả quay trở lại được đánh dấu bằng một nỗ lực rất dài lâu, vừa có phương pháp, vừa thông minh, vừa kiên trì, vừa quyết chí lớn. Do đó đừng nghĩ rằng là chúng ta không làm được, chúng ta bất hạnh, chúng ta bị bỏ lại sau lưng, chúng ta không làm nên trò trống gì, chúng ta bị phá đám, chúng ta bị tấn công, chúng ta bị nghiệp xấu nhiều, chúng ta bị đổ nghiệp. Hãy suy nghĩ lạc quan tích cực rằng là bất kỳ một tình huống nào tôi bị ngã quỵ bởi bất kỳ một động cơ nguyên do gì, tôi phải có trách nhiệm đứng lên và tôi phải nỗ lực hoàn tất con đường đã đi. Sự quyết tâm lớn đó dẫn đến kết quả. Câu chuyện Đức Phật bỏ cái bát xuống sông Ni Liên Thiền, ngôn ngữ biểu tượng mô tả là bát trôi ngược dòng sông. Trên thực tế không có cái bát nào có thể trôi ngược dòng sông, vì nước sông chảy xiết từ thượng nguồn xuống bên dưới, nó không thể đi ngược lại, không thể có phép màu như thế. Ở đây đó, ngôn ngữ hiện thực được hiểu là Đức Phật đã từ bỏ các phương tiện phàm phu. Bát khắc thực là để tạo cái thực phẩm nuôi cơm cho cơ thể. Từ bỏ nó tượng trưng là từ bỏ nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm, kinh nghiệm phàm, và đi ngược lại dòng đời để đến được dòng thánh. Và đó là sự điêu quyết tâm lớn. Đức Phật bơi qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng hơn 1 cây số, vừa sau khi phục hồi sức, ngồi bất động dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày. Trước khi ngồi Bồ Đề, Đức Phật đã phát nguyện: dầu thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, quyết không rời khỏi cội cây này. Những quyết tâm như thế là rất có ý nghĩa. Thứ nhất là một sự cam kết với chính mình, thứ hai là một nguồn động lực thúc đẩy, thứ ba là một sự lên dây có tinh thần, và thứ tư như là một trách nhiệm cần phải thành tựu được. Cho nên chiến thắng không quan trọng, mà quan trọng là biết đứng dậy sau mọi vấp ngã, sau mọi trở ngại, sau mọi nỗ lực bị phá đám bởi những người ganh ghét, kẻ thù, chọc phá, v.v. Điều 8, thay đổi thế giới. Nelson Mandela cho rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới và làm cho nó trở nên tốt hơn. Điều đó nằm trong tầm tay của ta để tạo ra sự khác biệt. We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference. Thay đổi thế giới tại đạo Phật đó bắt đầu từ sự thay đổi tâm, tức là nhận thức. Thay đổi nhận thức phải được thực hiện và xây dựng trên nền tảng nhận thức đâu là đúng là sai, đâu là tốt là xấu, đâu là nên và không nên, và phải tiến hành theo một trình tự có thứ lớp. Thay đổi nhận thức dẫn đến sự thay đổi cuộc đời. Chúng ta có thể thay đổi một số phận, thay đổi nghiệp lực của một gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Sự toàn cầu hóa như một làn sóng làm cho rất nhiều các giá trị truyền thống bị thay đổi, bỏ quên, xóa sổ. Có những thay đổi quá nhanh chóng mà khi quay nhìn trở lại chúng ta không ngờ rằng bây giờ nó không còn nữa. Vào năm 2011, các nhà sản xuất máy đánh chữ đã kết thúc sản phẩm này sau hơn 100 năm phục vụ cho nhân loại. Nó đã bị thay đổi vĩnh viễn vì công nghệ máy vi tính quá đa năng, đa dụng và đánh rất dễ dàng, không đau tim, không đau tai, không bị nhức xương khớp như là máy đánh chữ. Và nó có đến hàng trăm loại chữ, hàng ngàn mẫu chữ, trình bày lớn, nhỏ, nghiêng, thường, rất dễ, rất nhanh. Đó là một sự thay đổi vĩ đại vượt bậc so với nhiều chục thế kỷ trước. Smartphone cũng là một trong những cái thay đổi về ứng dụng của điện thoại, quá nhanh chóng, nhanh chóng đến độ là chúng ta không thể tưởng tượng được. Nó có đến hàng trăm, hàng ngàn các tính năng mới để phục vụ cho tiện ích nhân sinh. Tất cả những thứ đó đều làm được. Steve Jobs là một trong những người đi đầu về cái công nghệ này, tạo cái biểu tượng của smartphone bằng trái táo bị cắn. Và ông đã đầu tư vào kỹ thuật số, để lại trên 263 bằng phát minh, sáng kiến sáng tạo và đồng sáng tạo trên toàn cầu, nhằm phục vụ cho cải thiện đời sống xã hội và con người. Cái chết của ông ở tuổi 56 đã để lại sự thương tiếc vô cùng to lớn ở cộng đồng thế giới. Vào năm 1994, ổ đĩa cứng của máy vi tính có dung lượng chứa chưa đầy 1 GB. Bây giờ cũng với diện tích đó, không gian đó, ổ đĩa máy vi tính có thể chứa đến 1.000 GB, 2.000 GB. Có lẽ là 5 năm sau, 10 năm sau, nó có thể tăng trưởng cái dung lượng lên gấp 50 lần, 100 lần. Mọi thứ đều có thể làm được. Trình độ con người là có giới hạn, các nỗ lực khắc phục cái trình độ có giới hạn đó ngày càng được mở ra. Cái nguồn tri thức của nhân loại ngày càng trở nên phong phú hơn, và chúng ta thay đổi được thế giới dễ dàng hơn. Ở đây đó, Nelson Mandela đề nghị chúng ta thay đổi nó theo chiều hướng tích cực. Đó là những giá trị cao quý mang tính truyền thống của các dân tộc cộng đồng nên giữ lại và phát triển những giá trị chung để phục vụ nhân sinh. Chứ đừng có thay để thì có nghĩa là thay thế, xóa sổ, loại trừ tất cả những cái đã có trước đó. Đức Phật khẳng định vai trò của con người là cao quý hơn các loài còn lại, bao gồm các thần linh. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng là con người có thể làm được tất cả mọi thứ, vượt trội hơn cả thần linh. Con người là tối tôn, con người là vĩ đại. Đó là những lời tuyên bố của Đức Phật trong các kinh. Vì vậy, việc thay đổi thế giới phải lệ thuộc vào trí tuệ và bàn tay của con người. Trong các kinh Đức Phật nói, loài động vật không thể thông minh bằng con người, và do đó không thể thay đổi được nghiệp như con người có thể làm. Cá heo nếp nhăn trong não nhiều hơn con người, IQ của cá heo lớn hơn con người, nhưng cá heo không thể làm được các công việc như con người, vì cá heo không có hai đôi tai, hai đôi chân, và cũng không có được ngôn ngữ truyền thông bằng cú pháp và dân phạm hoàn thiện chuẩn mực như con người. Cho nên sự truyền trao tri thức của chúng từ thế hệ trước đến thế hệ sau là có giới hạn. Đồng thời, chúng bị giới hạn chúng ở dưới thế giới của nước. Đa khi con người sống trên bờ, có thể vào không gian, có thể sống ở dưới nước. Đó là những phước báo mà theo Đức Phật chỉ có con người có, các loài động vật khác thì không. Và khi con người có được những ưu thế đó, con người có thể thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực của mình. Chứ thay đổi thế giới theo kiểu mà chạy đua vũ trang hạt nhân, chỉ cần á một sự si mê sang hẳn ra định bấm nút là thế giới này chỉ trong vòng 5 phút trở thành tro bụi thôi. Hoa Kỳ hiện nay đang còn sở hữu trên 15.000 bom nguyên tử hạt nhân. Liên Xô, nay là Nga, hiện nay còn tàn trữ khoảng 9.000 bom hạt nhân. Và các quốc gia khác cũng được sản xuất rất nhiều. Chỉ cần sử dụng 1/1000 của số lượng bom hạt nhân đang có trên hành tinh thôi, bấm nút cùng một lúc, trái đất này trở thành tro bụi thôi. Đó là những thay đổi tiêu cực, thay đổi theo hướng hủy diệt, tàn phá, loại trừ, thanh toán, và mang lại và để lại các nỗi khổ niềm đau. Do đó phải có trí tuệ để tạo ra các thay đổi. Thể thay đổi thì phải mang lại giá trị lợi lạc cho con người. Điều chính, mọi việc có thể. Nelson Mandela cho rằng mọi chuyện dường như là không thể cho đến khi nó được hoàn thành. It always seems impossible until it's done. Thoạt đầu khi mới nhìn và phân tích đó, chúng ta thấy vô vàn các khó khăn, không thể làm được. Làm được cũng gặp rất nhiều trở ngại. Từ đó rất nhiều người đã bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng khi mà một người nào đó đã đạt đến cái đỉnh của sự thành công sau nhiều nỗ lực, thì người đó sẽ bắt đầu nhận thức được rằng, à, cái mà chúng ta cho rằng không thể thực ra là điều có thể. Đó là nhận thức về tính tiềm năng và các nhân duyên để biến nó trở thành hiện thực. Đức Phật đã đưa ra ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa và một số kinh Pali rằng là tính tiềm năng con người nó giống như là một cái nụ sen và hoa sen. Nụ sen còn ở dưới bùn, nụ sen ngôi lên nửa mặt nước, nụ sen lên trọn vẹn mặt nước, nụ sen nở ra vài cánh, nở phân nửa cánh, nở trọn vẹn cánh. Sự giống nhau của nụ sen và hoa sen trong các cái tình huống không gian ở bùn, ở nước và nở trọn vẹn là đều có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Kẻ thành công ở đỉnh cao, người thất bại ở vực sâu đều giống nhau ở chỗ là có tiềm năng và có khả năng để biến tiềm năng trở thành hiện thực. Vấn đề là chúng ta có sử dụng đúng phương pháp khai thác tiềm năng đó hay không thôi. Các nước nghèo như Việt Nam, mặc dù sở hữu các cái quặng mỏ, trong đó có quặng dầu ở biển khơi nhiều hơn các quốc gia khác, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại, tiền đầu tư cho máy móc không có, cho nên chúng ta không thể khai thác các quặng dầu mỏ lớn ở dưới lòng biển. Mấy chục năm trước chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Liên Xô, và Trung Quốc ngày nay vẽ ra con đường lưỡi bò độc quyền xâm lấn các nước dược tiểu, để cuối cùng là bàn với các nước dược tiểu cho phép họ cùng được khai thác. Họ sẽ đưa ra các máy móc hiện đại mà họ đang đầu tư, và các nước có các quặng dầu mà không có phương tiện khai thác phải chấp nhận có được hòa bình để chia sẻ các cái quyền lợi về nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà tại Trung Quốc bây giờ do dân số trên 1 tỷ người đã trở nên cạn kiệt bởi sự tiêu thụ chúng một cách thiếu thông minh. Khi chúng ta nghĩ rằng việc nào khó đến độ là không thể làm được, ý chí chúng ta trở nên rụng rời, nỗ lực cho những việc làm như thế trở nên rất là mệt mỏi, ngán ngẩm. Còn người lạc quan, tích cực, yêu đời đó, và với cái kinh nghiệm đã thành công rồi, thì những việc khó trở thành đó là một cái thách đố có giá trị. Họ thấy đó là một tiềm năng lớn, có cái cơ hội để họ đóng góp lớn. Còn người đó chờ dọn sẵn ổ mà đẻ thì không trở thành nhân vật quan trọng, cũng không thể nào biến những cái điều kiện bình thường trở thành là một điều thường cao quý. Trong quá trình học ở ghế nhà trường đó, có rất nhiều người đậu thủ khoa giỏi, xuất sắc, nhưng nó thiếu cái ý chí thành công, thì sau khi lập nghiệp ở trường đời đó, họ bị những người ít kiến thức mà có kinh nghiệm nhiều bỏ xa sau lưng. Hơn nhau ở chỗ bản lĩnh, sự tự tin và phương pháp khai thác thôi. Bộ não của con người trung bình là 1,5 ký, nhiều nhất cũng là 2,5 ký ở một số trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà sự thông minh của các khoa học gia đó vượt trội hơn chúng ta đến cả hàng nghìn lần. Đang khi đó các khoa học gia cho rằng đó sự thông minh của họ chỉ mới sử dụng được 1/1000000 của bộ não. Hay là cái khác, theo đạo Phật, cái tiềm năng tri thức của con người là vô tận. Nhưng rất tiếc, bởi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã tạo ra những ức chế ký ức, đã tạo ra những cái đóng khóa mà con người theo đó không thể khai thác để sử dụng chúng thôi. Tu tập chuyển hóa theo đạo Phật đó là một trong những nghệ thuật để mở cửa tiềm năng, biến một người phàm trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành thánh nhân. Câu chuyện một lão già làng ở biên giới đào núi ở tuổi 70 đã tạo ra sự chê cười ở những người cư dân làng, mà cuối cùng ông đã đào được một cái hang băng qua từ đầu núi này đến đầu núi còn lại. Cái tuổi gần đất sai trời đó, người ta nghĩ rằng là sẽ không thể làm được việc gì, nhưng nếu bền bỉ, kiên gian, trì trí, không bỏ cuộc, rồi mọi việc đều có thể thành công. Điều 10, cái đầu và cái tâm. Nelson Mandela phát biểu: đầu tốt và tâm tốt là một sự phối hợp tuyệt vời. A good head and a good heart are always a formidable combination. Formidable có nghĩa là ghê gớm, tức là một cái từ mang tính tính từ cảm thán, đáng sợ, đáng nể, ghê rợn, tuyệt vời. Có người thì có được cái đầu tốt nhưng mà không có trái tim tốt, cho nên cái đầu tốt đó trở nên là mưu cầu ích kỷ, lệ nhớ, loại trừ, biến người khác trở thành kẻ thù. Có những người thì có trái tim tốt nhưng mà không có cái đầu tốt, cho nên cái nhiệt tình của họ đôi lúc trở thành là hủy hoại cho mình, tổn hại cho người. Và có nhiều trường hợp nhiệt tình thiếu cái đầu trở thành là phá hoại. Cái đầu tốt dẫn đến cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng. Cái tâm tốt dẫn cái đầu đó phục vụ cho các mục đích cao quý mà con người cần có. Đây là hai yếu tố hình thành nên đôi cánh chim giúp cho một con người có thể bay cao và bay xa trong những nỗ lực phục vụ nhân sinh. Đứng đầu một quốc gia, một tổ chức tôn giáo, một cộng đồng, cơ quan hay một gia đình mà thiếu cái đầu đó thì trở nên thiển cận và nguy hiểm. Thiếu cái tâm á thì trở nên rối loạn và bất hòa. Đầu và tâm phải song hành với nhau. Cái đầu tượng trưng cho lý trí, cái tâm tượng trưng cho lý tính, cảm tính. Nghiêng nặng về lý tính để trở nên đôi lúc là khô khan, căng thẳng, ích kỷ. Nghiêng nặng về cảm tính đôi lúc dễ mỗi lòng, bị lợi dụng do cả tình. Đầu và tâm, lý trí và cảm tính phối hợp với nhau phát triển đến một đỉnh cao, chúng ta đạt được cái mà Đức Phật gọi là trí tuệ và từ bi. Cao nhất của cảm tính là từ bi, và từ bi đã chuyển hóa cảm tính để đạt được cái trình độ mà tình thương ở đây đó không là mang yếu tố lợi nhóm nữa, mà là lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, theo tinh thần Phật dạy. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của cái đầu, nhờ đó soi sáng, dẫn dắt, đạo diễn cho các hành vi công ích và lệ lạc trên nền từ bi vô ngã vị tha, có được cơ hội làm được các việc lớn. Như vậy, để mọi thứ có thể, để thay đổi thế giới, để không bỏ cuộc để chừng, để trở thành người chiến thắng, Nelson Mandela gợi chúng ta mỗi người phải có được hai yếu tố, đó là đầu và tâm, tấm lòng và kiến thức. Hai thứ này sẽ giúp chúng ta có được tiền. Cái đó là yếu tố 3T: tâm, tầm và tiền. Có tâm mà không có tầm, không có tiền, trở thành là vọng tưởng thôi, mình không làm được gì hết, lực bất tòng tâm. Có tầm mà không có tâm, không có tiền thì chẳng có quan tâm gì hết, sống ích kỷ cho riêng mình, chết mang kiến thức đó theo. Có tiền mà không có tâm, không có tầm á, thì nguy hại cho mình và nguy hại cho xã hội. Có tâm, có tầm, có tiền, chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực, những việc không thể sẽ trở thành là có thể. Trong các hoạt động xã hội và đặc biệt là các hoạt động Phật sự, chúng tôi thường nói rằng là muốn thành công phải có tinh thần Hitachi, và đọc chạy âm là hai tay chi, tức là chi bằng hai tay, phải khởi xướng rồi phải bỏ tiền ra mà làm. Giáo hội Phật giáo chúng ta không có ngân quỹ. Các ban ngành từ trung ương, tỉnh thành đến địa phương đều lâm vào hoàn cảnh tương tự. Hiện nay là có 13 ban ngành trung ương. Ban ngành nào mà hoạt động nhiều, phụng sự cho chúng sinh nhiều thì ban đó đó phải đầu tư chi phí nhiều. Người khởi xướng là người phải ôm xô lãnh đủ thôi, mà nếu không làm như thế thì hoạt động không trôi, Phật sự không mang lại lợi lạc cho chúng sinh được. Do đó phải biết hy sinh các cái quyền lợi và lợi ích cá nhân, ta mới có cơ hội bỏ sông ra biển cả, bỏ cát để có được sa mạc. Bằng không đó thì khó có thể thành tựu được các việc lớn. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, 10 danh ngôn của Nelson Mandela chúng tôi vừa trích dẫn và phân tích dưới góc độ Phật học là trong số các câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela trên toàn cầu. Nói đến Mandela là nói đến biểu tượng của hòa giải, rộng lượng, cao thượng, tha thứ. Vậy là một con người mang thuần chất Phật giáo, dầu ông là một người thờ phượng Chúa, có một niềm tin khác tôn giáo với Phật tử. Nói cái khác là các đức tính cao quý được Đức Phật giảng dạy trong các kinh đã vượt biên giới, vượt sắc tộc, vượt màu da, vượt thời gian để phụng sự cho lợi ích và phát triển cao quý theo hướng bền vững và có lợi cho con người. Là những người Phật tử, chúng ta không nên không nỗ lực để truyền bá những lời dạy cao quý đó cho người thân thương và cho những người mà chúng ta có cơ hội, có dịp tiếp xúc, làm việc chung, sống chung.